là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh 8 giờ sáng thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Linh Đăng tóm lược một số tin đáng chú ý.
Khu vực gần tâm chấn động đất ở Nepal nhận cứu trợ, số người thiệt mạng lên tới 5.000. Kim Jong-un xử tử 15 giới chức cao cấp trong năm nay và tự do báo chí toàn cầu ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nhật Bản chỉ trích những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc Nhật Bản xem xét tới việc thực hiện những phi vụ tuần tiễu chung với Hoa Kỳ ở Biển Đông, là nơi mà các giới chức quân sự Mỹ nói là Bắc Kinh đang xây vạn lý trường thành bằng cát. Thưa quý khán giả, chính quyền và các đoàn thể xã hội đang cố gắng lập lại trật tự cho thành phố Baltimore ở miền đông Hoa Kỳ sau vụ bạo loạn hồi tối thứ hai, tiếp theo sau cái chết của một thanh niên da đen trong lúc bị cảnh sát bắt giữ. Thành phố cảng này đang bị giới nghiêm vào buổi tối trong vòng một tuần. Hàng ngàn binh sĩ cùng với cảnh sát đang tuần tiễu trên đường phố. Các giới chức và dân chúng lên án vụ bạo loạn, nhưng họ cũng cảnh báo rằng áp đặt lại trật tự sẽ không giải quyết thấu triệt nguyên nhân gây ra bạo động. Thông tin viên Slatika Hock của đài VOA có bài tường thuật cho Tấn Trương trình bày sau đây.
Baltimore đang nỗ lực vãn hồi trật tự trong khó khăn sau một đêm bạo động hôm thứ Hai. Tối thứ Ba, cảnh sát được trang bị chống bạo động đã đụng độ với một nhóm nhỏ những người biểu tình trên đường phố bất chấp lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 10 giờ tối thứ Ba. Nhóm biểu tình này tụ tập tại một ngã tư ở West Baltimore, nơi những vụ bạo loạn tệ hại nhất xảy ra vào đêm hôm trước. Khi cảnh sát yêu cầu đám đông giải tán, họ đã ném chai lọ và chế giễu lại cảnh sát. Nhưng khoảng một giờ đồng hồ sau đó thì phần lớn đám đông đã giải tán. Ông Anthony Badge, giới chức cảnh sát Baltimore, nói với các phóng viên báo chí rằng lệnh giới nghiêm đã phát huy hiệu lực, nhưng điểm chính là người dân được an toàn, thành phố ổn định và chúng tôi hy vọng sẽ duy trì được tình hình ổn định. Khi màn đêm buông xuống hôm thứ Ba, đường phố Baltimore vốn tràn ngập những cảnh tượng bạo động 24 giờ trước đó, lại vang lên những tiếng nhạc, người dân nhảy múa và ôm nhau. Một số người còn mang thức ăn và nước uống cho cảnh sát viên tuần tra trên đường phố. Ông Gerard Miller, một cư dân Baltimore, tin tưởng là thành phố của ông sẽ trở lại với sinh hoạt bình thường, với sự tích cực chung sức của mọi người.
Baltimore sẽ hồi phục. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ hồi phục, chắc chắn như vậy. Nhưng cần mọi người phải góp sức, phải bắt tay vào việc thực tế, chứ không chỉ đứng sau bục đọc diễn văn hay chỉ tỏ ra tích cực trước ống kính truyền hình, mà phải bắt tay vào việc thực sự. Đây là nơi của dân chúng, đây là nơi họ bị tổn thương.
Thị trưởng Baltimore Stephanie Rollins-Blake đưa ra một tín hiệu lạc quan để trấn an cư dân hôm thứ Ba.
We saw people coming together to reclaim our city.
Chúng tôi thấy mọi người chung sức với nhau để khôi phục lại thành phố của chúng tôi, để dọn dẹp thành phố, để giúp chữa lành những vết thương của thành phố. Tôi nghĩ đây là thời điểm thể hiện hình ảnh của chúng ta, chứ không phải là những ngày đen tối nhất như chúng ta chứng kiến hôm qua.
Cảnh sát Baltimore cho biết những cuộc biểu tình ôn hòa đã chuyển thành bạo động sau khi có sự trà trộn của các băng đảng tội phạm, một điều nằm ngoài sự chuẩn bị của cơ quan cảnh sát. Ông Eric Kowalski, phát ngôn viên sở cảnh sát Baltimore, nói:
When we deployed our officers yesterday, we were deploying for a high school event.
Khi chúng tôi triển khai lực lượng cảnh sát ngày hôm qua là để bảo vệ cho một sinh hoạt của một trường trung học. Tôi không nghĩ là có bất cứ ai ở nước này trông chờ chúng tôi trang bị vũ khí tự động và xe bọc thép đến một sự kiện của các thiếu niên học sinh 14-15 tuổi.
Trường học và nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động hôm thứ Ba và một trận đấu giã cầu của giải Major League bị hủy sang ngày thứ Hai liên tiếp. Giới hữu trách ra lệnh giới nghiêm buổi tối một tuần, cấm mọi người không ra đường từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng, trừ trường hợp khẩn cấp. Bạo động nổ ra sau đám tang của thanh niên người Mỹ gốc châu Phi, Freddie Gray, 25 tuổi, bị chấn thương cột sống khi bị cảnh sát bắt giữ và tử vong hôm 12 tháng này. Vụ này là một trong hàng loạt vụ xảy ra trong mấy tháng gần đây mà hầu hết là cảnh sát viên da trắng gây tử vong cho những người da đen không vũ khí. Bà Cynthia Green, một cư dân Baltimore, nói bà cảm thông với sự bức xúc của những người dân ở các cộng đồng của Baltimore.
Tâm tư tôi nặng trĩu với người dân của cộng đồng ở Baltimore và với tất cả những cộng đồng khác. Tôi rất buồn cho các thanh niên liên quan tới những chuyện như thế này. Tôi thông cảm cho sự tức giận của họ. Họ cảm thấy như chẳng ai thèm nghe tiếng nói của họ. Nhưng với thủ lãnh dân quyền đã khuất Martin Luther King, ông ấy đã đấu tranh ôn hòa.
Tổng thống Barack Obama nói rằng chỉ lực lượng thực thi pháp luật thôi không thể giải quyết mọi căn nguyên của vấn đề xã hội.
Chúng ta không thể để vấn đề này cho riêng cảnh sát giải quyết. Tôi nghĩ các cơ sở cảnh sát phải tự vấn lương tâm. Tôi nghĩ có một số cộng đồng phải tự vấn lương tâm. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta là một nước cũng phải tự vấn lương tâm.
Tuy nhiên, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng hành động phá hoại và hôi của không thể hiện sự phản đối, và những người đã gây ra những hành động đó sẽ bị đưa ra trước công lý.
Chuyển sang tin về châu Á. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc nói họ bắt đầu cung ứng thức ăn, thuốc men vào hôm thứ Tư ở khu vực gần tâm chấn của trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy ở Nepal, nơi có con số người thiệt mạng lên đến 5.000 người. Đã có các nỗ lực của chương trình lương thực thế giới xung quanh khu vực Gokha, trong khi các giới chức Nepal cam kết hôm thứ Tư rằng họ sẽ cải thiện hơn thông qua sự ứng phó của chính phủ với những người cần lương thực, nước uống và nơi ở. Trong khi đó, các nhân viên tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục thu dọn trong đống đổ nát từ trận động đất 7,8 độ Richter. Tối muộn hôm thứ Ba, một nhóm cứu hộ của Pháp đã cứu được một người đàn ông ra từ ngôi nhà bị sập ở thủ đô Kathmandu, nơi ông ta bị kẹt trong hơn 80 giờ đồng hồ. Theo thông tin viên Steve Herman của đài VOA ghi nhận từ Nepal, những đội cứu hộ nước ngoài đầu tiên với những thiết bị hiện đại đã đến thị trấn Sanku, phía bắc của Kathmandu, hôm thứ Tư. Nhưng một thành viên của nhóm cứu trợ Trung Quốc cho thông tin viên của VOA biết rằng khó mà tìm được ai đó còn sống sau một thời gian dài từ lúc động đất. Thông tin viên Herman cho biết những cư dân ở Sanku nhận được lương thực và nước uống, nhưng họ nói với anh họ ước gì sự trợ giúp này đến sớm hơn. Chúng tôi đã hỏi một đại tá cảnh sát lực lượng có vũ trang câu hỏi này và ông ta trả lời rằng ông ấy hoàn toàn thông cảm với sự thất vọng của người dân ở đây, rằng họ đã không thấy bất cứ một ai từ chính phủ tới và họ đã không nhận được lương thực và đồ cứu trợ từ sớm hơn. Nhưng ông ta nói rằng chính phủ Nepal với những nguồn lực rất hạn chế trong lúc này đã làm hết sức để giúp mọi người ở đây. Liên Hợp Quốc ước tính rằng trận động đất đã ảnh hưởng tới 8 triệu người, hơn 1/4 dân số của nước này, với 1,4 triệu người đang cần lương thực. Trận động đất này đã làm cho ít nhất 10.000 người bị thương. Người đứng đầu về công tác cứu trợ của Liên Hợp Quốc, bà Valerie Amos, dự kiến sẽ tới Nepal hôm nay thứ Năm để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ. Với nhiều người thất vọng bởi cái mà họ gọi là sự ứng phó chậm trễ của chính phủ, hàng nghìn người đã tụ tập ở Kathmandu hôm thứ Tư để đáp các xe buýt rời thành phố tới các gia đình thân nhân của họ ở những khu vực ngoại ô. Thủ tướng Nepal Sukhi Koirala đã cam kết trên một phát biểu trên truyền hình hôm thứ Ba sẽ xây dựng lại những kiến trúc có tầm quan trọng về lịch sử, tôn giáo và khảo cổ bị hư hại và tuyên bố 3 ngày quốc tang cho những nạn nhân của trận động đất. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã lập một trang web cho những bạn bè và gia đình để thông báo những người thân bị mất tích hoặc tìm kiếm những người đã ghi danh. Cơ quan gián điệp của Nam Triều Tiên nói nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử 15 nhân vật lãnh đạo cao cấp trong năm nay. Các giới chức tình báo Seoul cung cấp tin này cho các nhà lập pháp trong một phiên họp kín của Quốc hội ngày hôm nay, theo tiết lộ của nhà lập pháp Shin Kyung-min. Một trong những viên chức bị xử tử là Thứ trưởng Lâm nghiệp bị giết sau khi phàn nàn về kế hoạch trồng rừng của ông Kim. Tin này không thể xác nhận được. Chính phủ bí mật của Bắc Triều Tiên không bình luận về bất cứ vụ xử tử nào. Trong quá khứ, ông Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử những viên phụ tá hàng đầu, ngay cả những người thân cận với ông ta. Vào cuối năm 2013, ông Kim Jong-un ra lệnh xử tử người dượng và là cố vấn thân cận Jang Song-sik sau khi cáo buộc ông này là phản bội và có những hoạt động khác chống lại nhà nước. Ông Kim được biết ở tuổi ngoài 30, lên nắm quyền sau khi cha ông là ông Kim Jong-il đột tử vào cuối năm 2011. Kể từ đó đến nay, ông thay đổi một vài lần các giới chức lãnh đạo mà các quan sát viên xem như là một nỗ lực củng cố quyền hành.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tuyên bố mối quan hệ đồng minh vững mạnh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản không nên bị xem là một sự gây hấn đối với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của Mỹ đã phát biểu như vậy hôm thứ Ba khi ông tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và thảo luận với nhà lãnh đạo Nhật về việc tăng cường các mối quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Aru Bande của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
70 năm sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, các nhà lãnh đạo của hai nước từng là kẻ thù của nhau đã đứng bên cạnh nhau như những đồng minh thân thiết và cam kết bảo vệ an ninh cho nhau thông qua những quy định mới về hợp tác quốc phòng. Tổng thống Obama phát biểu như sau tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Abe.
Together our forces will be more flexible and better prepared to cooperate on a range of challenges from maritime security.
Các lực lượng của hai nước sẽ linh hoạt hơn và chuẩn bị tốt hơn để hợp tác đối phó với nhiều thách thức khác nhau. Từ an ninh biển cho tới ứng phó với thảm họa, các lực lượng của hai nước sẽ lập kế hoạch, huấn luyện và hoạt động chung với nhau một cách chặt chẽ hơn nữa.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng mối quan hệ đồng minh vững mạnh này có ích cho thế giới và không nên bị xem là một sự khiêu khích đối với Trung Quốc. Ông Obama cho biết Hoa Kỳ luôn hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc, nhưng ông cũng thừa nhận là có những mối căng thẳng thật sự vì những yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc ở biển Nam Trung Hoa và biển Đông Trung Hoa, trong đó có quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát và cũng có tuyên bố chủ quyền.
Rather than resolve these issues through normal international dispute settlements.
Thay vì giải quyết các vấn đề này thông qua những cách thức thông thường để giải quyết tranh chấp quốc tế, họ đang sử dụng cơ bắp của mình. Và chúng tôi đã nói với Trung Quốc những gì mà chúng tôi cũng sẽ nói với bất kỳ quốc gia nào trong trường hợp đó. Chúng tôi nói làm như vậy là sai.
Tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản và Hoa Kỳ đoàn kết với nhau để chống lại những mưu toan nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà lãnh đạo Nhật phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Any dispute should be resolved peacefully.
Bất kỳ vụ tranh chấp nào cũng nên được giải quyết một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, chứ không phải thông qua sự cưỡng bức hay hăm dọa.
Thủ tướng Nhật cũng cho biết ông hoan nghênh chính sách tái cân bằng sang châu Á của Mỹ. Bà Shihoko Goto, một chuyên gia Á Châu của trung tâm Wilson, cho rằng mối quan hệ đồng minh vững mạnh giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản là vô cùng cần thiết cho việc thực thi chính sách tái cân bằng và cho sự ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Northeast Asia is becoming increasingly unstable.
Bà nói, vùng Đông Bắc Á mỗi lúc một bất ổn hơn. Sự trỗi dậy của Trung Quốc đã gây ra những mối quan tâm cho nhiều nước, chứ chẳng riêng gì nước Mỹ. Cần có một sự đối trọng nào đó. Bên cạnh an ninh, hợp tác kinh tế cũng là một thành tố rất quan trọng của chính sách tái cân bằng. Tổng thống Obama và Thủ tướng Abe cam kết dẫn đầu những nỗ lực để hoàn tất Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Nhật và Mỹ cứu xét khả năng thực hiện các phi vụ giám sát Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải. Quân đội Nhật Bản đang xem xét khả năng hợp tác với Hoa Kỳ để thực hiện các phi vụ tuần tiễu không phận Biển Đông như một phản ứng trước quyết tâm của Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Khu vực này được Tokyo và Washington cũng như nhiều quốc gia khác coi là thủy lộ thiết yếu cho các hoạt động thương mại quốc tế. Hãng tin Reuters hôm nay trích các nguồn tin Nhật và Mỹ hiểu biết về các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai nước, nói rằng hai đồng minh đang cân nhắc giải pháp này trong bối cảnh hai bên vừa công bố các hướng dẫn quốc phòng mới nhân chuyến đi thăm Washington của Thủ tướng Shinzo Abe. Chuyến công du Mỹ lần này được coi là phản ánh các kế hoạch của ông Abe mong muốn Nhật Bản đóng một vai trò an ninh lớn hơn trong khu vực và trên thế giới, ngoài việc trực tiếp bảo vệ các vùng biển đảo của riêng nước này. Nguồn tin Nhật xin giấu tên cho biết là trong khi chưa có kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, Nhật Bản có thể tham gia các cuộc tuần tra trên Biển Đông với Mỹ hoặc thực hiện các cuộc tuần tra trong vùng biển trải dài từ đảo Okinawa tới vùng biển phía đông Trung Quốc. Cho tới nay, các cuộc thảo luận chỉ diễn ra trong nội bộ quân đội Nhật Bản. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ cần được sự phê chuẩn của các giới chức chính phủ Nhật. Các phi vụ giám sát Biển Đông sẽ được thực hiện trên khu vực nơi mà Trung Quốc đang đẩy mạnh các công trình cải tạo đất, xây đảo để thiết lập quyền kiểm soát trên thực tế vùng biển này. Nếu được thực hiện, thì kế hoạch của Mỹ và Nhật Bản có phần chắc sẽ làm cho Bắc Kinh phẫn nộ. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng ở Tokyo lo ngại rằng nếu Mỹ và Nhật để yên, thì Trung Quốc rốt cuộc sẽ áp đặt quyền kiểm soát trên các tuyến hàng hải nơi mà tàu bè quốc tế qua lại, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động thương mại của Nhật Bản. Reuters trích các nguồn tin Nhật Bản nói rằng Tokyo muốn Trung Quốc hiểu rằng họ không có quyền sở hữu nguyên vùng biển này. Một nguồn tin quân sự của Mỹ cho biết quyết định khởi sự các chuyến bay trên không phận Biển Đông có thể hối thúc Tokyo yêu cầu Philippines cho Nhật tiếp cận các căn cứ không quân dựa trên các quy định có liên quan tới công tác huấn luyện cứu trợ tai nạn trên biển và các cuộc diễn tập hỗn hợp khác. Nguồn tin này nói thêm rằng nếu được Philippines chấp thuận, các phi cơ của Nhật Bản sẽ có khả năng thực hiện các phi vụ tuần tiễu kéo dài hơn. Tuy nhiên, theo Reuters, một nguồn tin quân sự cấp cao của Philippines cho biết là điều này không khả thi trong các điều kiện hiện tại, bởi vì Manila không có một thỏa thuận hợp tác quân sự với Tokyo tương tự như hiệp ước quốc phòng giữa Manila với Washington. Qua đó, tàu hải quân Mỹ được phép sử dụng các căn cứ của Philippines để tiếp nhiên liệu và sửa chữa khẩn cấp. Tuy nhiên, xét Tổng thống Philippines Benigno Aquino là một trong những người mạnh mẽ chống đối các hoạt động lấn biển xây đảo của Trung Quốc. Vấn đề này có phần chắc sẽ được mang ra thảo luận khi ông Aquino gặp gỡ Thủ tướng Abe ở Tokyo vào tháng 6 tới đây. Hôm thứ Ba, sau cuộc hội đàm với ông Abe, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với các phóng viên rằng hai nước chia sẻ mối quan tâm về các hoạt động cải tạo đất và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông và tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải theo tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các hướng dẫn quốc phòng mới sẽ cho phép các lực lượng Mỹ và Nhật hoạt động linh hoạt hơn và Nhật Bản sẽ đảm nhận trách nhiệm và vai trò lớn hơn trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Việt Nam khẳng định Ấn Độ được phép thăm dò dầu hỏa trong các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Việt Nam tuyên bố không một ai có thể ngăn cản Ấn Độ thăm dò dầu hỏa trong các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hãng tin Press Trust of India chiều hôm qua đăng bài viết có tựa đề vừa kể và dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nói rằng Việt Nam hoan nghênh các dự án đầu tư của Ấn Độ vốn đã có từ rất lâu. Ông Tôn Sinh Thành nhắc lại rằng dự án thăm dò dầu hỏa đầu tiên của Ấn Độ đã khởi sự từ năm 1988 với sự tham gia của Tập đoàn Khai thác Dầu khí Ấn Độ, gọi tắt là ONGC. Ông nói rằng công tác thăm dò đó nay được nới rộng để bao gồm thêm nhiều lô dầu khác của Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ nói rằng các dự án trong cuộc đã được chấp thuận để các công ty Ấn Độ thăm dò và khai thác dầu khí trong các vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Và vì lẽ đó, theo lời ông, không một ai có thể ngăn cấm điều đó. Hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ vài giờ sau khi Ấn Độ ký tắt một thỏa thuận thăm dò dầu khí với Việt Nam tại hai lô dầu phụ trội trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc lãnh thổ của mình, Trung Quốc đã cảnh giác Hà Nội rằng nước này cực lực chống đối bất cứ hoạt động thăm dò dầu khí nào trong Biển Đông nếu các dự án đó phương hại tới chủ quyền và các lợi ích biển của Bắc Kinh. Trong khi đó, Ấn Độ và Việt Nam đang tìm cách phát triển hơn nữa các mối quan hệ thương mại song phương, kể cả trong lĩnh vực du lịch. Du khách Ấn Độ đến thăm Việt Nam, theo lời Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, đã tăng 100% mỗi năm, với 55.000 lượt khách hồi năm ngoái. Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết, kim ngạch mậu dịch Ấn Việt Nam hồi năm ngoái đạt 5,5 tỷ đô la và các mặt hàng xuất khẩu ăn khách nhất của Việt Nam sang Ấn Độ là các sản phẩm điện tử, hải sản, gạo và tiêu đen.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp
tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý thính giả, Australia đã triệu hồi đại sứ của họ ở Indonesia để phản đối vụ hành quyết hai người phạm tội buôn lậu ma túy. Andrew Chan và Mioran Sukumaran đã bị xử bắn cùng với 6 tử tội khác hồi sáng sớm thứ Tư ở Indonesia. Giới hữu trách ở Jakarta nói rằng sự trừng phạt như vậy là vô cùng cần thiết cho cuộc chiến của họ để chống lại nạn buôn lậu ma túy. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney.
Đối với những người ủng hộ họ, Andrew Chan và Mioran Sukumaran đã có những hành động để trục lỗi lầm của họ là tìm cách buôn lậu hơn 8 kg heroin từ Indonesia sang Australia. Trong gần 10 năm sau khi bị tuyên án tử hình, ông Chan đã trở thành một vị mục sư cơ đốc giáo và ông Sukumaran đã trở thành một nghệ sĩ được nhiều người công nhận là có tài. Bất chấp những thỉnh cầu ân xá, cả hai tử tội này đã bị xử bắn sáng sớm thứ Tư ở Indonesia. Hai bị can người Australia bị hành quyết cùng với 6 tử tội khác, trong đó có một người Brazil, 4 người Nigeria và một người Indonesia. Brazil đã bày tỏ sự hối tiếc sâu xa đối với vụ hành quyết công dân của họ. Gia đình của tử tội này nói rằng người thân của họ bị bệnh tâm thần phân liệt. Tại Australia, nhiều người cảm thấy tức giận về những thỉnh cầu ân xá của chính phủ họ bị làm ngơ, và Thủ tướng Tony Abbott cho biết đại sứ của nước ông ở Jakarta được triệu hồi để phản đối.
It is very unusual, indeed unprecedented, for an ambassador to be withdrawn, so I don't want to minimize.
Việc triệu hồi đại sứ là một việc rất bất thường, nếu không muốn nói là chưa từng có trước đây. Cho nên tôi không muốn làm hài giảm tính chất nghiêm trọng của những gì mà chúng tôi vừa thực hiện. Những sự tiếp xúc cấp bộ trưởng đã bị tạm ngưng sau khi chúng tôi biết những vụ hành quyết sẽ được tiến hành. Những sự tiếp xúc cấp bộ trưởng đã đình chỉ và sẽ tiếp tục đình chỉ trong một thời gian.
Tuy có sự bất mãn như vậy của Thủ tướng Abbott, Australia thừa nhận quan hệ của họ với Indonesia là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất. Những mối liên hệ kinh tế là vô cùng cần thiết, cũng như sự hợp tác song phương để chống khủng bố sau khi 88 người Australia thiệt mạng trong vụ nổ bom trên đảo Bali của Indonesia năm 2002. Indonesia nói rằng những vụ hành quyết này là cần thiết trong khuôn khổ của cuộc chiến đấu của họ để chống lại nạn buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo bị Thượng nghị sĩ Nick Xenophon của Australia tố cáo là đã ra lệnh tiến hành những vụ xử tử để tìm cách vực dậy tỷ lệ ủng hộ đang bị sút giảm trong nước.
President Widodo is a pathetically weak leader who tried to prop up his.
Tổng thống Widodo là một nhà lãnh đạo yếu hèn, một người tìm cách tranh thủ sự ủng hộ ở Indonesia bằng cách xúc tiến những vụ hành quyết này.
Một nữ tử tù người Philippines, bà Mary Jane Veloso, được hoãn thi hành án vào phút chót sau khi một phụ nữ bị cho là gạt gẫm bà này để bà mang ma túy vào Indonesia ra nộp mình cho nhà chức trách. Một tử tù người Pháp vốn nằm trong nhóm người bị xử bắn ngày hôm nay đã được tạm hoãn thi hành án sau khi giới hữu trách Indonesia đồng ý tạm hoãn để chờ kết quả kháng án.
Thưa quý vị, năm ngoái tự do báo chí toàn cầu xuống đến mức thấp nhất trong hơn một thập niên, theo phúc trình được một tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế công bố ngày hôm nay. Cuộc thăm dò hàng năm của Freedom House cho biết các nhà báo trên toàn thế giới gặp phải những hạn chế do nhiều lực lượng áp đặt, bao gồm những chính phủ chuyên chế, các phần tử khủng bố và các chủ nhân truyền thông có những quyền lợi về kinh doanh. Các nước tệ hại nhất trong bảng xếp hạng gồm 199 quốc gia và vùng lãnh thổ là Bắc Triều Tiên, Uzbekistan, Turkmenistan, Belarus, Cuba, Syria, Iran và Crimea. Na Uy, Thụy Điển và Bỉ đứng đầu danh sách này. Freedom House nói, một cách tổng quát, chỉ có 14% dân số thế giới sống trong những quốc gia tự do, nơi việc tường thuật những tin tức chính trị được thực hiện một cách mạnh mẽ, an toàn của những nhà báo được bảo đảm. Việc nhà nước can thiệp vào công việc của truyền thông ít xảy ra và báo chí không bị những áp lực pháp lý và kinh tế. Phúc Trình cho rằng, tự do báo chí bị sụt giảm là vì có sự gia tăng những luật lệ hạn chế báo chí. Phúc Trình nói những luật lệ này được thông qua vì những lý do an ninh quốc gia. Một lý do khác được nêu lên làm cho tự do truyền thông bị giảm sút là các nhà báo trong nước và nước ngoài không có khả năng tiếp cận và tường thuật một cách tự do tại những nơi có biểu tình và những vùng có giao tranh. Phúc Trình phần lớn đưa ra những nhận xét tiêu cực về Trung Đông và Bắc Phi, nơi một đợt sóng các cuộc biểu tình trên đường phố được nói đến như là mùa xuân Ả Rập đã đưa đến ít kết quả trong việc thăng tiến tự do. Freedom House ước tính chỉ có 2% những người sống tại Trung Đông và Bắc Phi là có khung cảnh tự do báo chí. Freedom House đặc biệt nhấn mạnh đến sự sụt giảm tại Ai Cập, Libya, Syria và Iraq là những quốc gia trong năm qua đã chứng kiến những gia tăng về các hoạt động quân sự. Tại châu Mỹ, Phúc Trình ghi nhận sự thụt lùi về tự do tại Honduras, Peru, Venezuela, Mexico và Ecuador. Tại Cuba, tự do báo chí được xếp hạng nghèo nàn dù Hoa Kỳ đang có những hành động nhằm tái lập bang giao, ngoại giao với quốc gia cộng sản này. Châu Á có những nước có thành tích tự do báo chí tệ hại nhất thế giới như Bắc Triều Tiên, cũng như những nước có lịch sử tự do báo chí nghèo nàn như Lào, Việt Nam và Trung Quốc. Bà Vanessa Tucker thuộc Freedom House mô tả điều bà gọi là sự can thiệp cao độ của chính phủ Trung Quốc đối với truyền thông xã hội và truyền thông truyền thống trong nước. Bà Tucker nói với đài VOA rằng, tại Trung Quốc, con số khổng lồ các nhân viên nhà nước theo dõi những điều phát biểu trên mạng, đưa ra những chỉ dẫn hàng ngày về những gì có thể tường thuật và tường thuật như thế nào, và theo dõi những nhà báo nếu họ không tường thuật một cách hợp lý. Miến Điện chứng kiến sự đảo ngược về tự do báo chí vào năm 2014, một khuynh hướng tiếp sau một vài năm có cải thiện sau khi chấm dứt sự cai trị của quân đội vào năm 2011. Theo Freedom House, khu vực Âu Á vẫn còn là vùng tệ hại nhất về tự do báo chí, đặc biệt là sự sụt giảm tại Nga. Châu Âu là khu vực có thứ hạng cao nhất trong vùng, dù nơi này bị sụt giảm lớn hàng thứ hai trong thập niên qua. Tiểu vùng Sahara châu Phi là vùng duy nhất cho thấy có tăng tiến về tự do báo chí trong năm 2014, dù Phúc Trình nói hầu hết các nước có được sự tăng tiến bắt đầu từ một nền tảng thấp như Cộng hòa Trung Phi và Guinea-Bissau. Phúc Trình chỉ trích Hoa Kỳ vì điểm số tụt một điểm do việc giam giữ quấy nhiễu và đối xử thô bạo đối với các nhà báo trong những cuộc biểu tình đòi quyền dân sự tại thành phố vùng Trung Tây Ferguson, tiểu bang Missouri. Phúc Trình cũng nói những người bênh vực tự do báo chí vẫn còn quan ngại về một vài tập tục và chính sách của chính phủ liên bang, kể cả việc chính quyền Obama kiểm soát chặt chẽ tin tức ra khỏi tòa Bạch Ốc và các cơ quan chính phủ. Ngày hôm nay, quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz cải tổ một số chức vụ cao cấp, trong đó có việc chỉ định cháu trai của ông là hoàng tử Mohammed bin Nayef làm thái tử. Chàng thái tử mới thay thế người em cùng cha khác mẹ với nhà vua là hoàng tử Mukrin, vừa mới được chỉ định làm hoàng thái tử kế vị ngôi vua vào tháng 1 năm nay, khi vua Salam đăng quang sau khi vua Abdullah băng hà.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.